Cách đây 4 năm về trước, con gái con 13 tuổi đang là một người bình thường, khôn ngoan, sắc sảo. Sau một thời gian ngắn, con gái con đã trở thành một người không bình thường. Đêm đầu tiên, con gái con mơ thấy rắn rết quấn quanh người và mơ ngã từ vực sâu xuống. Cứ mơ như vậy cả đêm ạ. Con còn mơ thấy cả Phật nữa. Con gái con nhìn thấy bóng đen trong nhà. Đó là cô bé chừng khoảng 5 tuổi. Con rất hốt hoảng và sợ hãi ạ. Con gái con lúc nào cũng bảo nhà có ma. Sau đó con có đưa cháu đi khám ở bệnh viện Bạch Mai nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Không còn cách nào khác, con tìm đến tâm linh. Con đi xem bói, thầy bói bảo con gái con có căn số và làm lễ hết 60 triệu. Nhưng cũng không khỏi, khổ tiền mất tật mang, khổ thế đấy. Ai nghiệp mà. Sau đó, con lại đi xem hai thầy bói khác. Một thầy hết 40 triệu. Người còn lại hết 18 triệu, nhưng cháu cũng không khỏi. Con cũng đón thầy phong thủy xem nhà hết 10 triệu nữa. Thế tổng là 60, 40 là 100, 18 triệu là 118 triệu, 10 triệu nữa là 128 triệu. Bốn ông thầy hết 128 triệu rồi. Nếu như ở thành phố nhà giàu thì không nói làm gì. Ở nông thôn nhà nghèo thì đây là cả là một vấn gì? Cả một vấn đề lớn đó các quý vị. Cho nên khổ, người ta đã khổ rồi thì lại gặp gì? Mấy thầy tham lam để moi tiền người ta còn khổ hơn nữa. Nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Quá lo lắng, ai mách gì con đều làm theo và tốn rất nhiều tiền ạ. Cuối cùng con phải bán nhà ra chỗ khác ở và đưa cháu đi viện nhưng vẫn không tìm ra bệnh gì. Cho đến bây giờ, con gái con đêm nào con cũng nằm mơ thấy người âm ngủ bên cạnh đòi quan hệ tình dục. Có nhiều lần con gái con cũng mơ thấy các bên nội chết trẻ về hãm hiếp con. Trong những giấc mơ, con gái con mệt mỏi và hoảng sợ vô cùng ạ. Con kính mong thầy mở lòng từ bi khai thị cho gia đình con sớm được trở lại bình an ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ. Con xin kính chúc thầy tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành mãi là cội bồ đề cho chúng con nương theo ạ. Bây giờ câu cuối viết hay thế, nịnh khéo thế. Nịnh như thế này mà không giúp thì mới là lạ chứ nhờ. Không biết học được cách nịnh ở đâu khéo thế. Câu cuối này chắc phải có khi phải hỏi các sư hay là nghe pháp cũng khá nhiều rồi mới nói được cái câu nó Phật pháp ý vị chúc tụng chư tăng như thế chứ không phải đơn giản đâu. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử tại Sóc Sơn, Hà Nội, nói về cái khổ của đứa con gái của mình, thì quả thật xin thưa các quý vị, thầy nhắc lại là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, gia đình nhà nào gặp vào những cái hoàn cảnh khổ nào mới biết cái khổ đó nó gì, nó khủng khiếp đến mức độ nào. Thôi trường hợp này thầy hướng dẫn luôn này. Nhà cửa đất cát bây giờ ở chỗ mới, bán đi ở chỗ mới rồi mà cháu nó vẫn gì, vẫn chưa hết, thì có nghĩa là không phải là do cái miếng đất cũ rồi chuyển ra chỗ mới là vẫn như vậy, tức là gì, có thể nói đây là oan gia trái chủ tìm theo để báo oán. Yêu tinh quỷ mị nó thì nó làm cho não loạn đạo tâm rồi, cho nên lúc thì thấy cả người ở bên nội các cụ đã khuất ra về gì để bắt nạt, để làm những cái việc trái luân thường đạo lý ở trong giấc mơ, làm cho cháu hoảng loạn sợ sệt. Đây đích thị là gì? Quỷ thần là báo oán rồi. Thôi cái trường hợp này thì về cứ phát nguyện, Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng cho con. Phóng sinh tu phúc lấy một chút công quả. Có thể in ấn lấy chục, hai ba chục quyển kinh, năm bảy chục quyển kinh, 200 quyển kinh Địa Tạng để gieo duyên. Quyển kinh Địa Tạng nó không nhiều đâu, 20.000 một cuốn. Chục cuốn thì 200.000, trăm cuốn thì 2 triệu. So với gần 200 triệu kia thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng thôi, trong cuộc sống phải bán đất, bán nhà rồi không phải là dễ. Nhưng không phải vì thế mà cũng chỉ nói suông không. Cũng phải nên làm một cái điều gì đó nó thiện, có hình tướng. Mà cái việc này thì là phóng sinh hoặc là ấn tống kinh sách. Ấn tống kinh Địa Tạng để làm gì? Để lại đem cúng dường cho các Phật tử khác họ đọc tụng. Mà họ đọc tụng thì có chút công đức thì 7 phần công đức thì họ được 6, còn một phần thì trong đó thì lại dành đến trả lại cho những người ấn tống kinh sách. Thì chúng ta cứ mỗi một người tụng quyển kinh mà chúng ta cúng dường ấn tống đó thì 10 quyển thì được 10 phần, 100 quyển thì được 100 phần, 1.000 quyển thì được 1.000 phần. Chúng ta chả phải lên khóa lễ 100 ngày mới được 100 phần đấy. Với chúng ta cúng dường 100 quyển kinh Địa Tạng, người ta tụng như trong kinh nói là trọn vẹn 7 phần thì người đó được 6, còn bên âm được 1. Và bên âm nói gì? Trong đó có chính là 1 phần của chúng ta là người ấn tống kinh sách. Vì chúng ta ấn tống là để gì? Để cúng dường, chứ không phải là để buôn bán, để bán lấy tiền. Cho nên là chúng ta gì? Được hưởng cái phúc ấy. Càng nhiều người đọc tụng cái quyển kinh mà chúng ta cúng dường đó thì chúng ta càng được phúc vậy. Thầy lấy một cái ví dụ giống như chúng ta có tiền ấy, chúng ta đem gửi ngân hàng ấy. Có rất nhiều tiền đem gửi ngân hàng thì nó cứ thế nó sinh lời thôi, chả cần phải đi làm gì. Cứ đến tháng là ngân hàng họ bảo là đấy, ông ấy, bà ấy, cô ấy, bác ấy đến để ký, để lấy gì? Lấy lãi về mà tiêu, thế thôi. Chúng ta cúng dường kinh điển để cho người khác họ thọ trì đọc tụng, thì cũng tương tự như thế. Mà cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đạo tràng chúng ta tháng nào cũng phải 5-7 nghìn, chục nghìn, 20 nghìn cuốn, hết sạch sành xanh. Kinh sách chỉ để tặng, để biếu, để cúng dường, chứ không không đem biếu, đem tặng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, cũng không đem bán. Cho nên là các vị làm được cái việc này thì rất là tốt, đặc biệt là trường hợp này. Và những trường hợp khác cũng vậy, gia đình mà khổ khổ, tâm linh khó giải quyết, bệnh tật, ốm đau, cầu thầy, cầu thuốc mãi vẫn không tìm được bệnh hoặc không khỏi, thân giảm á, thì ấn tống kinh sách làm các việc thiện, cùng phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Những cái việc đó đều là những việc phúc thiện để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn vậy. Mấy nghìn năm nay tổ dạy chúng ta như thế, mà những người làm những việc đó cũng đã được lợi ích an lạc thù thắng. Nhiều gia đình từ chỗ bất an, ốm đau, bệnh tật đã được bình thường trở lại trong cuộc sống. Đây là những gì? Những cái sự việc đó rất thật ở trong cuộc sống vậy. Cho nên trường hợp này thì khuyên là gì? Cũng nên ấn tống kinh sách và phóng sinh một chút. Và phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng ở tại nhà mình. Kiến lập đàn tràng hương hoa oản quả này, về như thầy hướng dẫn các pháp hội Địa Tạng, các pháp hội trước về cái cách lập đàn Địa Tạng á. Trường hợp này thì nên lập đàn Địa Tạng. Thôi thì cứ làm đến cái trường hợp nó khổ quá như thế này. Thế qua ngày 20 này cứ làm đi, xuống gặp các sư ông mà phụ trách ở dưới phòng khách, phòng bốt bát hương đó. Đăng ký ngày đi, thầy sẽ cho một sư về khai đàn Địa Tạng ở tại nhà cho mà túc. Nói thế một cái là vỗ tay rầm rầm. Lại có mai, lại khổ, lại có người viết tâm thư kiểu này cho mà xem. Thôi tùy theo trường hợp. Khổ quá như thế rồi, trường hợp này thì gần như chắc chắn là thiên về tâm linh rồi. Cho nên về thì thôi, trường hợp này cứ làm được như vậy đi, phát nguyện lập đàn thì mà tụng kinh Địa Tạng tại nhà. Nếu có các Phật tử quanh đạo tràng gần khu vực đó nữa thì vào buổi sáng hoặc buổi tối các cụ các Phật tử đến 5-7 người đến tụng cùng đàn thì chỉ cần lập 7 ngày hoặc 21 ngày thôi. Chứ còn mình tụng 100 ngày là những ngày sau là mình cứ tụng một mình thôi. Đàn thì phát nguyện là ít nhất là 7 ngày, nhiều thì 21 ngày, nhiều nhất thì 100 ngày, nhưng mà thôi cái trường hợp này thì cho là 21 ngày là chung chung như thế là được. Sau đó thì cứ tụng kinh kế tiếp. Qua 21 ngày đó thì lúc đó thì có thể xem cụ thể như thế nào. Cháu nó đỡ rồi một chút thì đưa nó lên đây. Có duyên thì gặp thầy để xem cụ thể xem sao. Nhưng còn bây giờ mất ngủ mà ngủ không được ấy, thì cái này thì cũng có thể thỉnh lấy cái lá bồ đề ấy, bằng ngọc ấy, mà có cái chữ Án Bani Bát Minh Hồng hoặc không chữ cũng được, cho cháu nó đeo thì nó cũng rất tốt cho cái sức khỏe. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bằng cái tâm chú nguyện của chư tăng, của các Phật tử đã mấy lần làm lễ rồi thì cũng có thể nó tốt hơn. Nếu mà treo cái khánh ngọc hoặc là cái gương bát quái ở trước cửa ra vào được nữa thì càng tốt, vì cái phần đó nó cũng rất tốt cho gì, cho sức khỏe và cho cái vấn đề phong thủy, gọi là chấn hung nghinh cát đối với cuộc sống gia đình các Phật tử tại gia chúng ta. Nó không phải là mê tín dị đoan đâu nhé, phong thủy không phải là mê tín dị đoan. Khẳng định với các Phật tử chúng ta bằng nhiều những cái phương tiện, những cái trường hợp mà dùng phong thủy để giúp cho cuộc sống người ta tốt hơn, để người ta làm được nhiều việc tốt hơn cho nhân dân, cho đất nước, cho gia đình, cho dòng họ,